kinh văn. Lại nữa, gian thù sư lợi, đại Bồ Tát vào đời sau này, khi pháp sắp diệt, có người nào trì kinh Pháp Hoa này, đối với người tại gia hoặc xuất gia, đều nên sinh tâm đại bi. Đối với những người chẳng phải Bồ Tát, cũng nên sinh tâm đại bi. Nên nghĩ như vậy. Người như thế tổn thất rất lớn. Đức Như Lai phương tiện tùy nghi nói Pháp, mà chẳng nghe, chẳng biết, chẳng hay, chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng hiểu. Giảng giải. Đức Phật lại gọi một tiếng: Gian thù sư lợi Bồ Tát. Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát hạnh. Trong tương lai, vào thời mạt Pháp, khi Pháp muốn diệt, có Bồ Tát thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đối với những người tại gia hoặc xuất gia, nên sinh tâm đại từ bi. Muốn khiến cho tất cả chúng sinh vui vẻ, đối với những người không tin Phật Pháp, thậm chí người quỷ bán Phật Pháp, đều nên sinh tâm đại bi. Bi hay cứu khổ, cứu những chúng sinh tạo tội, nên nghĩ như vậy. Người như thế tổn thất đi rất lớn. Đức Như Lai phương tiện tùy nghi, quán căn cơ thí giáo, vì họ nói Pháp. Gặp người Đại Thừa thì nói Pháp Đại Thừa, gặp người Tiểu Thừa thì nói Pháp Tiểu Thừa. Do đó có câu: Phật dùng một âm diện nói Pháp, chúng sinh theo loài đều hiểu rõ. Những người đó tạo tội chẳng tin Phật Pháp, chẳng nghe, chẳng biết, chẳng hay, chẳng hiểu Phật Pháp, cũng chẳng hỏi, chẳng xin niềm tin, lại chẳng cầu cứu kính giải thoát. Cho nên hạng người này tổn thất rất lớn. Kinh văn: Người đó tuy chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng hiểu kinh này, khi ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác, bất cứ ở đâu, ta cũng dùng thần thông và trí huệ dẫn dắt họ, khiến cho họ được trụ ở trong pháp này. Gian thù sư lợi, đại Bồ Tát đó, sau khi Như Lai diệt độ, có ai thành tựu pháp thứ tư này, khi nói pháp này thì chẳng có lỗi lầm, thường được tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, quốc vương, vương tử, đại thần, nhân dân, bà la môn, cư sĩ thảy, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi. Chư thiên vì nghe pháp nên cũng thường theo hầu vị Bồ Tát đó. Nếu ở trong xóm làng, thành ấp, rừng vắng, có người đến muốn vấn nạn, thì chư thiên ngày đêm thường vì pháp mà hộ vệ, khiến cho người nghe đều được hoan hỷ. Tại sao? Vì kinh này nhờ thần lực của tất cả chư Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai ủng hộ vậy. Giảng giải. Người đó tuy chẳng hỏi là chẳng tin, cũng chẳng hiểu diệu lý của kinh Pháp Hoa. Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo nói: Ta phát nguyện, khi ta chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, bất cứ ở đâu, ta đều dùng thần thông và trí huệ để tiếp dẫn người chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng hiểu, khiến cho họ trụ ở trong diệu pháp. Gian thù sư lợi, vị đại Bồ Tát đó, sau khi Phật diệt độ, thành tựu an lạc hạnh thứ tư, thì khi nói pháp chẳng có lỗi lầm, thường được tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, quốc vương, vương tử, đại thần, nhân dân, bà la môn và cư sĩ thảy cúng dường cung kính và tôn trọng khen ngợi. Chư thiên đều vì nghe pháp cho nên thường theo hầu vị Bồ Tát đó. Nếu ở trong xóm làng, thành ấp, rừng vắng, có ai đến muốn thưa hỏi, thì chư thiên hộ pháp thiện thần vì bảo hộ Bồ Tát. Bồ Tát đó dùng diệu nghĩa đại thừa trả lời người hỏi, khiến cho tất cả người nghe đều được hoan hỷ. Vì sao? Vì kinh này nhờ thần lực của tất cả chư Phật, quá khứ, hiện tại và vị lai ủng hộ, cho nên tất cả khó khăn đều tiêu trừ. Kinh văn. Văn thù sư lợi. Kinh Pháp Hoa này ở trong vô lượng cõi nước, cho đến tên kinh còn không thể nghe được, hà huống là được thấy, thọ trì, đọc tụng. Văn thù sư lợi, ví như chuyển luân thánh dương có sức mạnh, muốn dùng uy thế để hàng phục các nước, song các ông vua nhỏ chẳng thuận theo mệnh lệnh. Vua chuyển luân bèn đem các thứ binh đi chinh phục. Vua thấy binh chúng ai chiến đấu có công thì rất hoan hỷ, tùy theo công lao mà ban thưởng, hoặc ban cho ruộng đất, nhà cửa, xóm làng, thành ấp, hoặc ban cho quần áo, đồ nghiêm thân, hoặc ban cho các thứ châu báu, vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, voi ngựa, xe cộ, nô tỳ, nhân dân. Giảng giải. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, có rất nhiều người trong vô lượng kiếp chẳng bao giờ được nghe tên kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hiện nay có phái Nhật Liên, tức Nhật Bản, chỉ tụng Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Song họ chẳng biết kinh văn, hà huống người được thấy thọ trì đọc tụng kinh này càng ít có. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, ví như vua chuyển luân thánh dương sức mạnh muốn dùng oai đức thế lực hàng phục các nước, mà các ông vua nhỏ chẳng thuận theo mệnh lệnh. Bấy giờ vua chuyển luân thánh dương bèn đem các thứ binh để đi chinh phục. Vua chuyển luân thánh dương thấy binh chúng ai chiến đấu có công thì xin đại hoan hỷ, tùy theo công lao mà ban thưởng, hoặc dùng đất đai, nhà cửa, xóm làng, thành ấp, hoặc ban cho y phục, đồ nghiêm thân, hoặc ban cho các thứ châu báu, vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, voi ngựa, xe cộ, nô tỳ và nhân dân để ban thưởng. Vua chuyển luân thánh dương ban thưởng cho binh chúng ai có công, hoặc ban cho đất đai, nhà cửa. Đất đai dụ cho tam muội, tức là định; nhà cửa dụ cho trí huệ; xóm làng dụ cho quả vị sơ quả và nhị quả; thành dụ cho quả vị tam quả; ấp dụ cho quả vị tứ quả; y phục dụ cho nhẫn nhục; bảy báo, vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hộ phách dụ cho bảy giác chi, còn gọi là bảy cảnh giới phần. Voi ngựa, xe cộ đều là biểu thị cho nhị thừa. Nô tỳ biểu thị cho công dụng của thần thông. Nhân dân dụ cho thiện pháp. Kinh văn. Chỉ có hạt minh châu trong búi tóc là không cho thôi. Tại sao? Vì chỉ có trên đỉnh của vua mới có hạt minh châu này. Nếu lấy đem cho thì các quyến thuộc của vua rất kinh ngạc. Văn Thù Sư Lợi, Như Lai cũng lại như thế, nhờ sức thiền định trí huệ mà được cõi nước Pháp, là vua trong ba cõi mà các ma vương chẳng chịu thuận phục. Các hiền thánh của Như Lai cùng chiến đấu với ma, ai có công thì tâm cũng hoan hỷ. Phật cũng hoan hỷ vì bốn chúng mà nói các kinh, khiến cho họ được vui mừng, ban cho thiền định giải thoát, căn lực vô lậu các pháp tài, còn ban cho thành niết bàn, nói được diệt độ, dẫn đạo tâm ý, khiến cho chúng sinh đều hoan hỷ, mà chẳng vì họ nói kinh Pháp Hoa này. Giảng giải. Trong búi tóc của vua chuyển luân thánh dương có hạt minh châu quý giá, song không thể đem hạt minh châu ban thưởng cho tướng quân có công. Vì sao? Vì chỉ có trong búi tóc của vua Chuyển Luân Thánh Vương mới có Bảo Châu này. Nếu đem Bảo Châu thưởng cho tướng quân thì quyến thuộc của vua sẽ kinh ngạc. Đức Phật lại gọi một tiếng Giang Thù Sư Lợi, nói: Như Lai cũng lại như thế, nhờ thiền định tam muội trí huệ không thể nghĩ bàn, được cõi nước vô thượng pháp làm pháp vương trong ba cõi: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Chỉ có các ma vương chẳng chịu thuận phục. Như Lai bèn sai các tướng hiền thánh chiến đấu với ma. Ai chiến đấu thắng lợi có công thì tâm bèn sinh hoan hỷ. Phật cũng hoan hỷ vì bốn chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Nói tất cả kinh điển, hoặc nói tam tạng giáo lý bát nhã, tức cũng là tạng thông, biệt, duyên, đốn, tiệm, mật, bất định, tám thứ giáo. Vì đại chúng nói tất cả các kinh, khiến cho chúng sinh hoan hỷ, hoặc ban cho thiền định giải thoát, căn lực vô lậu. Căn tức là năm căn, tính, tấn, niệm, định, huệ, khiến cho năm căn tăng trưởng, gọi là năm lực. Còn ban cho thành niết bàn, thành dùng để bảo vệ kẻ địch, thành niết bàn hay kháng cự ma vương phá hoại niết bàn. Nói được diệt độ, dẫn đạo tâm ý, khiến cho tất cả chúng sinh đều hoan hỷ. Giữ gìn kinh diệu pháp Liên Hoa, kinh này chính như hạt bảo châu quý giá trong búi tóc của vua Chuyển Luân Thánh Vương, không thể tùy tiện vì người khác nói. Kinh Văn. Giang Thù Sư Lợi, như vua Chuyển Luân thấy các binh chúng, ai có công lớn thì tâm rất hoan hỷ, bèn đem hạt châu khó tin này từ lâu để trong búi tóc, chẳng tùy tiện cho người mà nay đem cho. Như Lai cũng lại như thế, là đại pháp vương ở trong ba cõi, đem pháp giáo hóa tất cả chúng sinh. Thấy quân hiền thánh với ma năm ấm, ma phiền não, ma chết đánh nhau, có công lớn diệt trừ ba độc, ra khỏi ba cõi, phá tan lưới ma. Bấy giờ Như Lai cũng rất hoan hỷ. Kinh Pháp Hoa này hay khiến cho chúng sinh định nhất thiết trí. Tất cả thế gian nhiều oán khó tin kinh này. Trước kia chưa từng nói mà nay nói ra. Giảng giải. Đức Phật lại gọi một tiếng Giang Thù Sư Lợi. Như vua Chuyển Luân Thánh Vương thấy binh chúng trong quân đội ai lập công lớn thì tâm rất hoan hỷ, bèn đem hạt bảo châu khó tin này từ lâu cất giấu ở trong búi tóc lấy đem cho. Đức Như Lai cũng lại như thế, làm đại pháp vương ở trong ba cõi, đem diệu pháp vô thượng giáo hóa tất cả chúng sinh. Thấy quân hiền thánh, thấy sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả A La Hán, hoặc nhị thừa duyên giác quân hiền thánh, đánh giới ma năm ấm, sắc thọ tưởng hành thức. Mỗi người cùng đánh với ma năm ấm, ma phiền não, ma chết. Đánh thắng những thứ ma này, trừ được tham sân si ba độc, thì vượt ra khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, phá được lưới ma. Lúc đó, Như Lai thấy người tu nhị thừa hoặc đại thừa có sở thành tựu, thì rất hoan hỷ. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này hay khiến cho chúng sinh đạt đến bậc nhất thiết dụng trí. Tất cả người thế gian nhiều oán khó tin kinh này. Hơn 40 năm trước kia, Như Lai chưa từng nói diệu pháp này. Nay vì đại chúng nói diệu pháp thâm sâu vô thượng này. Kinh Văn. Giang Thù Sư Lợi, kinh Pháp Hoa này là lời nói bậc nhất của các đức Như Lai. Ở trong các kinh thì kinh này là thâm sâu nhất, chưa từng ban cho. Như vua Chuyển Luân sức mạnh kia, từ lâu giữ hạt Minh Châu, nay mới đem ra cho. Giang Thù Sư Lợi, kinh Pháp Hoa này là tạng bí mật của chư Phật Như Lai. Ở trong các kinh thì kinh này là trên hơn hết. Giữ gìn từ lâu chưa hề tuyên nói, cho đến hôm nay mới nói ra cho các ông nghe. Giảng giải. Đức Phật lại nói với Bồ Tát Giang Thù: Kinh Pháp Hoa này là lời nói bậc nhất của chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai, là diệu pháp thâm sâu vô thượng ở trong tất cả các kinh điển. Cuối cùng ban cho tất cả chúng sinh, như vua chuyển luân thánh dương sức mạnh giữ gìn Minh Châu ở trong búi tóc. Do người này lập được công lớn nên mới đem ra cho. Giang Thù Sư Lợi, kinh Pháp Hoa này mới là pháp bất truyền của tất cả chư Phật mười phương ba đời. Đứng đầu ở trong các kinh, từ lâu bảo hộ, giữ gìn, không thể tùy tiện nói với mọi người. Do đó, hôm nay mới vì đại chúng diện nói kinh này, cho nên phải trân tiếc kinh Pháp Hoa này. Đừng bao giờ xem thường. Kinh Văn. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Thường thực hành nhẫn nhục, thương xót hết tất cả, mới nên nói kinh này. Kinh này được Phật khen. Ai trì tụng kinh này, đối với tại xuất gia và chẳng phải Bồ Tát, nên sinh lòng từ bi. Những người nào chẳng nghe, cũng chẳng tin kinh này, tức tổn thất rất lớn. Khi ta được Phật đạo, sẽ dùng các phương tiện vì họ nói pháp này, khiến họ trụ pháp này. Giảng giải. Sau khi Đức Phật nói xong kinh Trường Hàng, bèn dùng kệ để nói rõ nghĩa lý bên trong. Bồ Tát tu hành lục độ vạn hạnh thì nên luôn luôn thực hành hành nhẫn nhục, nhẫn nhịn những việc mà người khác không nhìn được. Thương xót tất cả chúng sinh mới có thể diện nói kinh này. Kinh này là kinh được tất cả mười phương chư Phật ba đời khen ngợi. Vào thời mạt pháp sau này, ai trì tụng kinh này thì bất luận đối với người tại gia, xuất gia và chẳng phải Bồ Tát, đều nên sinh tâm từ bi, khiến cho họ lìa khổ được vui. Những ai chẳng nghe, chẳng tin kinh Pháp Hoa này, thật là tổn thất rất lớn, vì chẳng tin kinh này thì không thể thành Phật. Tương lai khi ta được thành Phật đạo thì sẽ dùng sức thiền định, sức trí huệ và các thứ phương tiện để vì họ nói kinh này, khiến cho tất cả chúng sinh được đượm nhuần pháp vũ, trụ ở trong pháp này. Kinh Văn. Ví như vua chuyển luân có sức lực mạnh mẽ, thấy lính đánh có công, ban thưởng các báo vật, voi ngựa, các xe cộ và đồ dùng nghiêm thân, cùng đất đai nhà cửa, xóm làng và thành ấp, hoặc ban cho y phục đủ thứ đồ quý báu, nô tỳ và của cải, đều hoan hỷ ban cho. Như có tướng tài giỏi, làm được các việc khó, vua lấy hạt Minh Châu trong búi tóc đem tặng. Giảng giải. Ví như có vua chuyển luân thánh dương có uy đức lớn, trên thế gian có kim luân dương, ngân luân dương, đồng luân dương và thiết luân dương. Kim luân dương cai trị bốn đại bồ châu, tức Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bồ Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Bắc Câu Lưu Châu. Ngân luân dương cai trị ba đại bồ châu, tức Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bồ Châu, Tây Ngưu Quá Châu. Đồng Luân Dương cai trị hai châu, tức Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bồ Châu. Thiết Luân Dương chỉ cai trị một châu. Vua chuyển Luân Thánh Dương có bảy báo hiếm có ở trong thế gian. Binh lính chiến đấu có công được ban thưởng. Voi ngựa xe cộ vũ cho nhị thừa. đồ nghiêm thân dụ cho pháp môn tu thân. Đất đai nhà cửa, đất đai dụ cho sức tam muội, nhà cửa dụ cho sức trí huệ. Xóm làng dụ cho tam quả và tứ quả A-la-hán. Y phục dụ cho pháp môn nhẫn nhục. Các thứ đồ quý báu, tức là vàng bạc lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hộ phách. Nô tỳ dụ cho thần thông. Trong Phật Pháp, ai vận dụng thần thông thì như là nô tỳ. Những vật ở trên đều hoan hỷ ban cho. Như có tướng tài giỏi, làm được việc khó làm. Nếu như có vị tướng tài giỏi, anh dũng đối địch, đánh đầu thẳng đó, làm được việc khó mà người khác không làm được, thì lúc đó vua chuyển luân thánh dương mới lấy hạt bảo châu ở trong búi tóc đem ra tặng cho tướng quân tài giỏi. Phật dũng chẳng nói bộ kinh Pháp Hoa này. Bây giờ thời cơ chín mùi, cho nên mới nói bộ kinh này. Kinh văn: Như Lai cũng như thế, là vua của các pháp, có sức nhẫn nhục lớn và bảo tàng trí huệ, dùng sức đại từ bi theo pháp giáo hóa đời, thị tất cả mọi người chịu các sự khổ não. Muốn cầu được giải thoát, chiến đấu với lũ ma, vì những chúng sinh đó nói ra đủ thứ pháp. Dùng sức đại phương tiện diễn nói các kinh này, khi đã biết chúng sinh đắc được các lực rồi, cuối cùng mới vì nói kinh Diệu Pháp Hoa này. Như vua mở búi tóc ban tặng hạt minh châu. Kinh này rất tôn quý, trên hết trong các kinh, ta thường luôn gìn giữ, chẳng tùy tiện nói ra. Này đúng là phải thời, vì các ông mà nói. Giảng giải: Đức Phật cũng như vua chuyển luân thánh vương. Phật là vua của các pháp, là đấng pháp vương, đắc được pháp diệu dụng tự tại vô ngại. Có sức nhẫn nhục lớn, có uy đức lớn, có bảo tạng đại trí huệ, dùng sức đại từ bi. Từ hay ban vui, bi hay cứu khổ. Theo pháp giáo hóa đời, y theo pháp giáo hóa tất cả chúng sinh, quán căn cơ mà thị giáo. Đáng dùng thân Phật độ được thì hiện thân Phật mà vì họ nói pháp. Đáng dùng thân Bồ Tát được độ thì hiện thân Bồ Tát mà vì họ thuyết pháp. Phật là vì người nói pháp, theo bệnh cho thuốc. Ví như người thích ăn ngon thì nói về ăn, song những gì nói ra là thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn. Người xuất gia ngày ăn một bữa đều lấy pháp làm món ăn. Thấy tất cả mọi người, đối với tài sắc danh thực thùy năm dục có sự chấp trước thì lo được lo mất, chịu các sự khổ não, muốn cầu được giải thoát. Chịu tất cả sự khổ não, muốn cầu giải thoát thì phải chiến đấu với lũ ma. Nào là ma phiền não, ma ngủ ấm, ma nghiệp chướng, ma ngu si, ma tâm tham, ma tâm sân, ma tâm si, ma tâm kiêu mạn, ma tâm nghi ngờ tác chiến, điều phục các ma chướng. Phật vì chúng sinh chấp trước ma mà nói các thứ pháp, dùng đại phương tiện. Như Bồ Tát Địa Tạng, vì độ chúng sinh mà vào địa ngục, để vì chúng sinh nói pháp. Ngài nói: Ta chẳng vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Tinh thần như vậy thật là vĩ đại. Nói ra các kinh này, nói kinh Phương Đẳng, kinh Bát Nhã, vân vân, khi đã biết chúng sinh đắc được các lực rồi, cuối cùng mới vì nói kinh Pháp Hoa. Đây cũng giống như vua chuyển luân thánh vương mở búi tóc lấy hạt minh châu ra ban tặng cho tướng quân có công lớn. Kinh này rất tôn quý, kinh này là kinh chí tôn chí quý, đứng đầu trong các kinh, là vua trong các kinh, ta thường giữ gìn luôn. Phật luôn luôn giữ gìn kinh này, chẳng tùy tiện nói ra. Này đúng là phải thời vì các ông mà nói. Bây giờ nên vì đại chúng mà nói ra kinh này. Hiện tại cũng có người nói kinh Lăng Nghiêm là kinh giả tạo, chẳng phải Phật nói ra. Nếu ai nhận lầm mắt cá là hạt châu thì chẳng biết thật giả, lấy thật làm giả, cuối cùng chẳng thấy được chỗ diệu ở trong kinh. Hội Phật giáo chúng ta trước hết giảng về kinh Lăng Nghiêm, sau đó giảng kinh Pháp Hoa, kế tiếp sẽ giảng kinh Hoa Nghiêm. Ba bộ kinh này ai ai cũng phải đọc tụng. Tất cả do tâm tạo, nghe kinh, nghe Pháp mà có sự bổ ích, tức là chân kinh. Kinh điển mà chúng ta giảng đều là kinh điển thượng thừa, chân thật. Kinh văn: sau khi ta diệt độ, ai mong cầu Phật đạo, muốn được sự an ổn, nên diện nói kinh này, và phải nên gần gũi bốn pháp như đã nói. Ai đọc tụng kinh này thường chẳng có ưu não, nhan sắc rất tươi thắm, chẳng sinh nhà bần cùng, chẳng làm kẻ nô tỳ, chúng sinh đều ưa thấy, như kính mộ hiền thánh, chư thiên các đồng tử. Cũng nghe sự sai khiến, đao gậy chẳng hại được, độc cũng không thể hại. Nếu người ác mắng chửi, thì miệng chẳng mở đặng. Du hành chẳng sợ sệt, như loài sư tử chúa. Trí huệ quang chiếu sáng, như mặt trời chiếu khắp. Giảng giải: sau khi Phật vào Niết Bàn, Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, muốn được an ổn thì dạy nói kinh này, nên thực hành thân an lạc hạnh, khẩu an lạc hạnh, ý an lạc hạnh, nguyện an lạc hạnh, bốn pháp. Người đọc tụng kinh này thì thường chẳng có ưu não, chẳng có các bệnh khổ, cho nên người đó sắc mặt tươi sáng, thấy người đó hồng quang đầy mặt thì sẽ biết họ trí huệ sung mãn, cho nên hiện khí cát tường. Chẳng sinh nhà bần cùng, chẳng làm nô tỳ ti tiện, bị người sai khiến, còn tướng mạo thì tròn trịa, chúng sinh ưa thấy, như kính mộ hiền thánh. Cho đến các đồng tử trên trời cũng nghe bạn sai khiến, đao gậy cũng chẳng hại được thân họ, độc dược cũng chẳng hại đặng. Nếu ai muốn mắng chửi bạn thì miệng người đó chẳng mở ra được. Du hành thì chẳng sợ hãi gì cả, như chúa loài sư tử. Trí huệ quang chiếu khắp pháp giới, như mặt trời chiếu soi. Kinh văn: nếu như ở trong mộng chỉ thấy những việc tốt, thấy các đức Như Lai ngồi trên tòa sư tử, các đại chúng tỳ kheo dây quanh diện nói pháp, lại thấy các rồng thần và a tu la thảy nhiều như các sông Hằng đều cung kính chắp tay, tự thấy chính thân mình vì chúng sinh nói pháp, lại thấy các đức Phật thân tướng sắc vàng tía phóng vô lượng quang minh chiếu khắp hết tất cả, dùng phạm âm thanh tịnh diện nói thầy các pháp, Phật lại vì bốn chúng nói diệu pháp vô lượng, thấy đều thấy thân mình chắp tay khen ngợi Phật, nghe pháp đều hoan hỷ mà dùng để cúng dường, đắc được Đà La Ni, chứng được trí bất thoái, Phật biết tâm người ấy vào sâu nơi Phật đạo, tức là được thọ ký thành chánh đẳng chánh giác. Các ông thiện nam tử sẽ ở đời vị lai được vô lượng trí huệ, được thành tựu Phật đạo. Cõi nước rất nghiêm tịnh, rộng lớn chẳng sánh được. Cũng có đủ bốn chúng đều chắp tay nghe pháp, lại thấy chính thân mình ở trong nơi núi rừng. Tu tập các pháp lành, chứng được các thật tướng, vào sâu nơi thiền định, thấy chư Phật mười phương. Giảng giải. Nếu ở trong giấc mộng, cũng thấy cảnh giới cát tường, thấy chư Phật ngồi trên tòa sư tử nói pháp. Lại thấy trời rồng Atula, thấy tám bộ, nhiều như số cát sông Hằng, đều cung kính chắp tay. Tự thấy thân mình vì tất cả chúng sinh nói pháp. Lại thấy chư Phật thân hiện màu vàng tía, phóng ra vô lượng quang minh, chiếu khắp tất cả, dùng phạm âm thanh tịnh diện nói các pháp. Âm thanh của người nói pháp cũng rất quan trọng, phải thanh tịnh rõ ràng. Đó là do quả báo thuở xưa tu vô thượng căn mà đắc được quả báo. Phật vì bốn chúng mà nói các pháp vô thượng. Người đều thấy thân mình chắp tay khen ngợi Phật nói pháp. Người nhiều căn lành thì đều nằm mộng như thế, nghe pháp hoan hỷ để cúng dường Phật, đắc được pháp môn tổng trì, tổng tất cả các pháp, trì vô lượng nghĩa, chứng được trí huệ bất thoái. Phật biết tâm của người ấy vào sâu trong Phật đạo, tức là thọ ký thành chánh đặng chánh giác. Các ông thiện nam tử ở trong đời vị lai sau này sẽ được vô lượng trí huệ, được thành Phật đạo. Cõi nước nghiêm tịnh rộng lớn, chẳng gì sánh bằng. Cũng có tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, bốn chúng chắp tay để nghe pháp. Lại thấy thân mình ở trong núi rừng thanh vắng, tu tập thiền định, chứng được cảnh giới thật tướng diệu hữu, tức là cảnh giới hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Ở trong thiền định thấy mười phương chư Phật nghe kinh, nghe pháp. Kinh văn: chư Phật thân sắc vàng, tướng trăm phước trang nghiêm, nghe pháp vì người nói, thường có mộng tốt đó. Lại mộng làm pháp vương, bỏ cung điện quyến thuộc và năm dục thượng diệu, đi thẳng đến đạo tràng. Ở dưới cội bồ đề, ngồi trên tòa sư tử, cầu đạo quá bảy ngày, đắc được trí chư Phật. Thành vô thượng đạo rồi, bèn chuyển bánh xe pháp, vì bốn chúng nói pháp, qua ngàn vạn ức kiếp. Nói diệu pháp vô lậu, độ vô lượng chúng sinh, sau sẽ vào niết bàn, như củi hết lửa tắt. Nếu đời ác sau này nói pháp bậc nhất này, người đó được lợi lớn như công đức ở trên. Giảng giải: người đó ở trong mộng thấy Phật phóng kim quang 32 tướng và 80 vẻ đẹp vi diệu thanh tịnh trang nghiêm, ở trước chư Phật nghe pháp và vì người nói pháp, thường được những giấc mộng tốt như thế. Lại mộng thấy mình làm vua, xả bỏ tam cung lục diện thề thiếp, tài sắc danh thực thùy và sắc thanh hương dị xúc. Đi đến đạo tràng, ngồi trên tòa sư tử dưới cội bồ đề, cầu đạo quá bảy ngày, thì được trí của chư Phật thành vô thượng đạo. Tám tướng thành đạo, chuyển đại pháp luân, vì tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, bốn chúng mà nói pháp. Trong mộng qua ngàn vạn ức kiếp, nói diệu pháp vô lậu, độ vô lượng chúng sinh, sau sẽ vào niết bàn, như củi hết lửa tắt. Nếu trong đời ác tương lai ai nói kinh pháp qua này, thì người đó sẽ được lợi ích rất lớn. Hết tập 3.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net